đường rất đúng thuận là vô thường khổ không vô ngã, mà ngài ra xá chưa nói là cho con xuất ra, nó vẫn đeo đồ trang sức như thường. Cho nên Đức Phật mới nói kệ, tự nói kệ: tuy là ở tại gia đeo ngọc đồ trang sức, song khéo nhiếp các cần, nhàm chán lìa năm dục, nếu mà được như thế mới là chân xuất gia. Không cần phải xuất gia thì thế nào. Đức Phật nói như vậy ca ngợi mà ông bây giờ tâm của ông nó lìa khỏi tất cả những cái hưởng lạc thế gian nhờ trí huệ, cho nên ở tại gia nhưng mà đúng là chân xuất gia. Chân đây tức là người xuất gia chân thật, chứ không phải là mới có chân xuất gia còn đầu tay mình chưa. Tuy thân nơi hoang dã, y phục ăn, y phục và đồ ăn đều thô sát, sát là nhám, là nó không có được mềm mại, ý vẫn tham ngũ dục thì chưa phải xuất gia. Đức Phật nói lên bảy kệ chân xuất gia. Tất cả tạo thiện ác đều từ tâm tưởng sinh, thế nên chân xuất gia đều lấy tâm làm gốc. Đức Phật xác quyết tâm của mình mà thoát ly tất cả đó là chân xuất gia. Bây giờ ngài ra sáng nghe Như Lai nói bài kệ ấy xong, tâm tự nghĩ rằng: Thế Tôn sở dĩ nói bài kệ ấy là bởi ta vẫn còn đeo thất bảo, ta nay phải cởi các đồ y phục ấy ra. Rồi lập tức lạy Phật mà bạch rằng: Duy nguyện Thế Tôn cho con xuất gia. Phật nói: Thiết Lai Tỳ Khưu, thời râu tóc tự độ, cà sa khoác thân, tức thành Sa Môn. Vậy là Đức Phật độ thêm một A-la-hán nữa, làm cho tăng bảo càng mạnh ra. Ngài Ra Xá biết liền là Đức Phật muốn nói, ý nói là mình sao chưa xuất gia đi kìa. Thì ông bây giờ cũng như người xuất gia rồi, ở tại gia như vậy quả thực là người xuất gia rồi. Thì ngài thấy mình đúng là người xuất gia rồi thì còn ở tại gia chi nữa. Cho nên xin Phật xuất gia luôn. Rồi Thế Tôn độ cho cha của Ra Xá nữa, mà đây là vị U Bà Tắc đầu tiên. Thì đấy, trong này mình sẽ thấy tất cả những vị thực sự ra hai cái vị đầu tiên mà thọ Tam Quy là mới có Tam Quy hai vị đó chưa có được khai mở pháp, hai vị đó là hai vị đệ tử thọ Tam Quy đầu tiên, nhưng mà ở đây người ta nói U Bà Tắc đầu tiên chính là cha của Ra Xá. Bây giờ cha của Ra Xá đến sáng ngày ra tìm kiếm Ra Xá chẳng biết đâu mất, tâm rất áo não, kêu gào khóc lóc lần theo đường đi tìm. Đến bờ sông Hằng thấy đôi hài của con, tâm thầm nghĩ rằng con ta đúng là theo đường này mà đi, liền theo dấu vết đến nơi chỗ Phật. Khi ấy Đức Phật đã biết ông ta tìm con mà đến tận đây, nếu để cho gặp Ra Xá ngay thì ắt sẽ khổ sở vô cùng, hoặc có thể sẽ bệnh chung, đau khổ thấy con đi tu có thể chết được. Nên Phật dùng thần lực ẩn giấu Ra Xá đi. Chúng ta coi kinh thì có thấy có điều là cái thời Đức Phật đó, hay là có thể nói là lực của Phật, con người ta rất thành thật. Người ta rất thành thật. Cho nên có nghe Đề Bà Đạt Đa nó mà phản Đức Phật đó, mà khi Đức Phật kêu là hỏi á, mà cũng nói thật như vậy đó. Chứ Đề Bà Đạt Đa không có nói kiểu mà một cái cách mà con đâu có làm gì đâu, con bị oan tiếng này tiếng họ. Phật cha đừng có nghe lời mấy người xúi dại. Đề Bà Đạt Đa hỏi là nói thật liền. Bởi vì cái lực Phật đó, nói láo với Phật tội rất nặng. Cho nên một khi đã không có đứng trước mặt Phật, muốn làm gì thì làm, nhưng mà khi mà đã đối diện với Phật rồi, cái lực của Phật nhiếp, mà đồng thời các vị đó cũng biết rõ, không có nói láo được. Đồng thời mình cũng thấy là trong tất cả những câu chuyện xảy ra trong kinh nói đó, tất cả đều rất thật, nói thật lắm, và sống với cái tình cảm chân thực của mình. Cho nên Đức Phật biết Ông này ông thương con lắm, mà ông thấy con ông bỏ đi xuất gia như vậy là ông chết ạ. Nghĩa là con người ta nó có cái gì nó chân thành ra như vậy hết á. Phật mới dùng thần lực ẩn giấu ra xá đi. Khi người cha tiến đến trước Phật, đầu diện lễ dưới chân Phật, lui lại ngồi xuống một bên. Thế lúc ấy Như Lai mới tùy theo căn tính của ông mà thuyết pháp cho ông ta. Thiện nam tử, sắc thọ tưởng hành thức là vô thường khổ không vô ngã, ông có biết vậy chăng? Thời cha của Gia Xá nghe lời nói ấy liền đối với các pháp sa trần lìa cấu, đắc mắt pháp tự. Bây giờ thí dụ mình nghe cái chữ sa trần lìa cấu này, bây giờ đại khái mình hiểu về, mình nghe bất cứ một cái lý thuyết nào hay, con người mình nghe pháp mà nó khó nghe chứ không phải dễ nghe. Thông thường mình vẫn gọi là y nhân chứ không có y nơi pháp. Thường thường mình y theo ngữ chứ mình không y theo nghĩa, bởi vì nghĩa nó khó, người nói pháp cũng khó mà giải nghĩa nữa. Cho nên đôi khi mình nghe theo cái lời ăn tiếng nói của người đó mà mình thấy thích, chứ thực ra mình không có y theo ý nghĩa. Và đồng thời mình thấy tướng mạo, tướng tá của người đó, oai tướng này nọ, đó là y theo nhân chứ không y theo pháp. Thông thường như vậy mình nghe, nhưng mà cái nghe pháp cho nên nó trở thành rất khó. Khi mà nói pháp thực sự ra cái nghĩa nó khó lắm, mình rất khó nghe, nghe nó khổ sở cái đầu óc của mình lắm, mà nghe nó dễ ngủ lắm. Cái khó nó không có du ngủ mà nó làm mệt, thành ra nó dễ ngủ. Còn nói kiểu ngọt ngào vút ve thì đó mới là du ngủ, còn nói cái nghĩa của Phật pháp nó rất khó. Nhưng mà cho dù mình có nghe gì đi chăng nữa đó, thì mình cũng biết rằng là cái pháp nó vẫn là một cái ý nghĩa bên ngoài. Mình vẫn nghĩ là cái này là pháp của Phật, cái này là những cái nghĩa mà do cái người thuyết giảng người ta nói, nó vẫn nằm bên ngoài. Thành ra khi mà mình hay quá, tuyệt vời, mình nói vậy đó, mình nghe mà, trời ơi, thầy giảng thấy rồi, con thấy rõ rồi, cái đó nó có là sa trần lìa cấu chưa? Tại vì mình phải sa trần là bụi bẩn nó bám trong tâm trí mình, cấu bẩn đó, mình phải lìa xa nó đi đó, nó mới sáng. Bây giờ một vị người ta giảng cho mình vậy mà mình thốt lên, con thấy ra rất hay, tuyệt vời, thì mình có sa trần lìa cấu chưa? Quả thật thì cũng có. Nhưng mà một khi mình vừa nói hay quá, tuyệt vời quá, thật là hay, là nó bụi với trần với cấu nó bám lại. Ví dụ mà chứ lấy một thí dụ cho mình dễ hiểu, thầy cũng thuyết pháp vô ngã, nói xong mình ngồi nghe, tôi vỗ đùi một cái, thầy ơi, con thấy vô ngã rồi. Thì mình thấy ngay quả thật mình có thấy là cái lý vô ngã, nhưng mà tức thời cái tôi nó xuất hiện mà con thấy vô ngã, mình thấy cái tôi của mình nó thấy vô ngã rồi. Thấy cái tôi của con nó thấy không có tôi, mà cái ý nghĩa của Phật pháp là cái tôi của mình đó, mình phải thấy là khi nào mà mình thấy là cái mà bên trong đó, mà mình thấy là tôi nó không có ngã nữa, lúc đó nó mới là sa trần lìa cấu, tự yên tâm nó đứng lặng lại, thanh tịnh lắng đóng xuống. Thành ra mình thấy chữ sa trần lìa cấu ở đây tắc mắt phát tịnh là mình muốn như vậy. Cái pháp của Phật bao giờ nó cũng không có là một nói lên một cái đối tượng ở bên ngoài mình hết. Thế nó là một cái ý nghĩa, một đối tượng bên ngoài mình, mình không có sa trần lìa cấu, không có đắc được, không mắt pháp thanh tịnh. Mà Đức Phật nói chính mình mà khổ quá, ngày ra xá thấy khổ mà chưa có sa trần lìa cấu chút nào ấy, mà thấy khổ mà càng thêm khổ nữa. Bởi vì không thấy ra mình là khổ, thấy cái khổ ở ngoài mình, thành ra không có xa trần lìa cấu mà tăng thêm nữa. Đức Phật mới chỉ thẳng ra cái khổ nó không nằm ở nơi mấy cô kỹ nữ, khổ nó nằm ngay nơi nơi anh á. Sắc thọ tưởng hành thức của mình á, nó là vô thường, khổ, vô ngã hay là không. Khi mà thấy là chính mình như vậy rồi á, nó khác hẳn. Lúc đó mới được nói câu xa trần lìa cấu. Chính vậy mà mình hiểu là Đức Phật thuyết pháp mà người ta nhận được cái lực của Phật đó, nó nhiếp hết tất cả tâm người ta. Đức Phật nói rất giản dị, chỉ thẳng đó. Chỉ thẳng ra là cái khổ nó là cái thân của anh đó. Nó là cái tâm của anh, nó gồm có thọ tưởng hành thức đó. Đó là khổ, nó là vô thường. Sao không thấy cái đó mà đi thấy cái khác làm chi? Nhưng mà khi mà mình học đạo, mà để nhập đạo ấy, thì mình phải thấy từ bên ngoài rồi mới vào bên trong. Nhưng mà cái thấy bên ngoài nó dễ, vào cái thấy bên trong rất khó. Nhiều khi ấy, cho dù mình có gặp bậc thầy trí huệ mà diễn giải cho mình có thấy cái pháp vô thường ngoài đời, mình mới xuất ra. Xuất ra rồi ấy, mà cái pháp vô thường ngay nơi thân mình ấy, hàng ngày mình tụng đọc thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm mà mình vẫn không thấy. Thấy cái đó rất khó. Bây giờ có một vị thầy đầy trí huệ giảng cho mình đi chăng nữa, thì mình chỉ thấy là thầy này hay quá, tôi mến thầy này vô cùng, tôi thích thầy này vô cùng, chứ mình cũng vẫn thấy mình là vô thường. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì thầy đó chưa có đủ công đức để nhiếp hết con, nhiếp hết tâm thức của mình. Nhưng nếu mình gặp Phật một cái là mình sẽ được con mắt pháp thanh tịnh liền. Thành ra nếu mà mình biết chỗ có Phật để mà gặp mà không đi gặp thì uổng lắm. Mình sẽ luôn luôn là dính trần cấu, uổng vô cùng. Mà hễ mình còn có cái tôi đó là phiền não nó còn đầy rẫy ra hết, không có mất một cái nào hết. Thành ra uổng cái công mình thấy pháp nó lóe lên, cái ánh sáng nó lóe lên, mình nhận ra pháp, mà rồi rốt cuộc á, phiền não vẫn không giảm cái gì hết. Cho nên chính đó mình hiểu cái giá trị của một vị Phật ngày ra xá, và cho đến năm ngày kiểu Trần Như nghe pháp giảm dị thôi mà thành A-la-hán. Đến cha của ngày ra xá cũng vậy. Cha ngày ra xá đáp với Đức Phật rằng sắc thọ tưởng hành thức quả thật là vô thường, khổ, không vô ngã. Bây giờ Như Lai biết ông ta đã thấy ra dấu tích của đạo, tức là bắt được quả Tu Đà Hoàn, ân ái mỏng dần đi, nên mới hỏi rằng ông nhân duyên gì mà đến nơi đây. Ông ta liền đáp rằng con có đứa con tên là Ra Xá, trong đêm qua bỗng nhiên mất tích. Sáng nay con đi tìm, thấy đôi hài báu bỏ bên bờ sông, sông Hằng. Con theo vết chân tìm đến tận đây. Bây giờ Thế Tôn mới thu thần lực lại, người cha lập tức nhìn thấy Ra Xá. Lúc đó không còn sầu khổ mà tâm rất vui mừng, nói với Ra Xá rằng thiện tai, thiện tai, té ra con vì chuyện này thật là hạnh phúc vậy. Tức là vì chuyện này mà bỏ đi như vậy, đã độ được chính mình còn độ luôn người khác nữa. Tôi con hiện ở đây mới khiến ta tìm lại mà được thấy dấu tích của đạo. Thế rồi ở trước Phật thọ tam tự quy, và trong Diêm Phù Đề lúc đó chỉ có vị trưởng già này là U Bà Tắc đầu tiên được cúng dường Tam Bảo. Vị này có cái nhân duyên như vậy. U Bà Tắc đầu tiên là cha của ngài Ra Xá đắc được quả Tu Đà Hoàn. Thực ra thì càng về mình phải hiểu rõ vấn đề, càng về thời mạt á, thì trước khi mà đến cái thời mạt nó chính thức nó xuất hiện, tại vì Phật pháp đại diện cho Phật pháp là Tam Bảo, mà mạt có nghĩa là Tam Bảo bị mạt, mà trong đó là vào cái thời của mình á, là trụ trì Tam Bảo á, thì tăng là chính. Tại vì Phật chỉ còn là hình tượng, Pháp chỉ còn là kinh sách. còn tăng là sống động thực sự. Và vào cái thời mạt đó, thì những cái điểm mạt đầu tiên nó xảy ra đó là cái người tại gia đó, tu còn chân chính hơn người xuất gia. Và trong số các đạo đó, trong người tại gia có, mà tại vì đôi khi không có hay, không có biết rằng là mình tới mức độ nào. Bởi vì không ai còn biết rõ là mức độ đó là tu đà hoàn hay tư đà hàm cái gì nữa. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì cái người tại gia đó, người ta ở xa Phật Pháp Tăng, người ta luôn luôn có cái tâm cung kính. Nhờ cái tâm kính tín đó, mà cái tu tập của người ta nó được thanh tịnh. Còn khi mình ở gần Phật thì mình kêu Phật là gì? Xa Phật thì kính, ở gần thì riết, nó kêu là gì? Kêu là bụt hả? Kêu Phật bằng anh hay gì nữa. Nó có cái nhàn. Tại vì Phật đây á, mình có làm sao đi nữa, Phật cũng đâu la. Phật là tượng mà. Mà khi mình muốn có ích lợi á, thì mình phải quán tưởng tượng Phật nó sống thực, nó mệt lắm. Cho nên đôi khi á, mình buông lung. Để buông lung như vậy. Mà cho nên cái thời mạt nó có thể có những cái hiện tượng nó lộ ra như vậy. Là đôi khi cái người tại gia tu tập đó, mạnh mẽ và thanh tịnh hơn người xuất gia. Và cứ từ từ nó mạt đi. Bởi vì người xuất gia từ từ đi xuống buông lung. Và từ từ chán nản, ngao ngán, bỏ tu. Từ từ ít người tu, từ từ cứ như vậy, không ai giữ gìn pháp tăng này nọ nữa, pháp với lại Phật, nó cứ đi như vậy. Và từ từ cái lòng tin của những người Phật tử mà bình thường á, họ mất đi dần, đánh mất đi dần, mất đi dần, phiền não nó khởi sinh ra tứ tung hết á. Và như vậy đôi khi người tại gia phải nhảy vào trong chùa để mà gánh vác. Tại gia càng ngày càng mạnh và xâm chiếm dần chùa chiền đi. Từ nó như vậy. Nhưng mà đó là nói cái ý nghĩa. Nếu bây giờ nói cái hiện tượng đó mà trong kinh Phật thường nói, nếu bây giờ mình nói, mình nhận xét đó, để mà mình học hỏi và mình phát tâm đó, thì nếu những người Phật tử đều phát một đề tâm và đều hiểu đạo một cách chân chính thì nó sẽ phục hồi. Tại vì tuy rằng người tại gia người ta có tâm, nhưng mà người ta không nắm vững cái đạo pháp, người ta không phát tâm nó đúng nghĩa, cho nên đôi khi người ta đối xử nó theo cái thường tình. Người ta cứ thấy là ví dụ mấy người xuất gia đó mà họ không còn họ giải đãi lười biếng gì thì họ tự động đánh mất lòng tin, và họ tự động cũng như là chán nản, và họ tự động là họ cũng thối thất. Nếu họ phát tâm đúng và họ hiểu đạo đúng, họ không bị rơi vào tình trạng đó. Và nó có một cái gọi là trợ lực cũng như công đức nữa. Nếu mà Phật tử tại gia đó, thì luôn luôn nương vào người Phật tử xuất gia. Mà nếu người Phật tử tại gia mà có công đức chân chính với đạo, niềm tin thanh tịnh và phát tâm đúng như pháp, thì tự nhiên nó sẽ trợ lực cho những người xuất gia chuyển thành chân chính. Nói một cách khác là lúc đó Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát sẽ thấy là thời cơ đúng, nhân duyên đúng, bởi vì các chúng Phật tử tại gia họ rất là chân thành và đúng pháp. Các vị đó sẽ ứng thân ra, các vị đó sẽ ứng thân ra để thành các Bồ Tát xuất gia, mà nghĩa là xây dựng lại Tam Bảo. Thành ra mình đúng là mình góp một cái phần vào cho các đại Bồ Tát, góp phần nhân duyên cho các đại Bồ Tát xuất hiện. Chứ cho dù mình có gọi là một người chăm chỉ đến đâu, mà mình hủy bán tăng, dù tăng có bê bết đến đâu, mình người chăm chỉ tu tập đến đâu mà mình tại gia mình hủy bán tăng thì cũng không bao giờ mình làm cái nhân duyên để cho Quan Âm Văn Thù xuất hiện hết. Bởi vì Quan Âm Văn Thù các ngài đều thấy đó là cái nhân địa ngục chứ không phải là điều hay. Bởi vì những cái vị mà xuất gia đó, họ có cái công đức xuất gia. Công đức xuất gia chân chính nhất đó, là ở chỗ là làm cho Tam Bảo còn trụ trì, làm cho hình tướng Tam Bảo, tức là cái coi như là cái phương tiện cuối cùng của Đức Phật là hình tướng vẫn còn có để vớt thêm, độ thêm một số chúng sinh nữa. Họ có công đức ở chỗ đó. Đừng có nhận xét một vài cái hiện tượng nào đó mà hiểu lầm. Thành ra khi mình hiểu cái pháp cho thật chân chính rồi đó, lúc đó mình sẽ bị rơi trường hợp đó, thì tự nhiên là đạo pháp sẽ hưng vong, đạo sẽ hưng thịnh trở lại. Thành ra quả thật là cái câu mà đất nước có hưng vong gì đó là thất phu cũng hữu trách. Thất phu là những người không ra gì cũng có trách nhiệm. Thì nếu mình là không có phát Bồ Đề Tâm, không có nhận lãnh mình, không có chấp nhận mình là con Phật, không nhận lãnh cái trách nhiệm nó lên vai mình, thì mình bỏ mặc. Mình bỏ trách nhiệm nó nơi mấy thầy. Thành ra mình đụng cảnh như thế nào mình đối xử như vậy. Còn khi mình phát Bồ Đề Tâm, mình gánh lấy cái trách nhiệm Phật Pháp lên vai mình, có Phật Pháp mới cứu độ được chúng sinh, có chùa chiền, có chư tăng mới cứu độ chúng sinh. Thì lúc bây giờ một người ta phát tâm xuất ra, người ta có duyên để xuất ra, mình đều quý trọng vô cùng. Mình là Bồ Tát mà mình phải hiểu tất cả mấy cái đó. Mình biết là có từng cái viên gạch như vậy nó mới lập thành được cái căn nhà để cứu độ chúng sinh. Thì là mình biết quý từng công đức, từng phước đức, từng hành động của con người đồng đạt như vậy. Thì lúc đó mình không có bị lỗi lầm. Mà mình có cái công đức rất lớn, công đức của Phật tính, của Tam Bảo, tức là công đức thành Phật, độ chúng sinh. Mình sẽ là người mà ủng hộ và đóng góp sự xây dựng Tam Bảo vững chắc. Nên điều cần thiết trong cái thời buổi này, người tại gia bắt đầu thấy mạnh. Đặc biệt là đôi khi là U Bà Di mạnh hơn U Bà Tắc. Vừa rồi đi hành hương, cái anh gai đó anh hỏi, anh bảo sao mà thấy toàn là nữ không à? Hai chuyến rồi, chuyến trước của thầy Thiện Huệ là sư phụ anh, chuyến trước thầy Huệ đi thì cái anh gai Ấn Độ anh quy với thầy Huệ, chuyến này thì đến lượt thầy đi anh cũng thấy sao nữ nhiều quá, nam có đâu hết. Anh hỏi, anh bảo sao anh thấy nữ không à? Cái thì trả lời bảo chứ mấy người nam đi tu hết trơn. Thì tương đối là nhìn lại mình cũng thấy là nam đi tu nhiều hơn nữ, nam xuất gia nhiều hơn. Đó vẫn là một điều mà chưa có suy đâu. Vậy là đó là vị trưởng già này là U Bà Tắc đầu tiên đắc đạo, rất là mình thấy sẽ thành ra là một thành phần trong Tăng Bảo luôn. Mình nghe nốt đoạn này và mình ngưng để coi một cái phim đặc biệt của thầy Phương Trượng cho mình coi. Thế Tôn độ 50 con trưởng giả, tổng cộng thành 56 vị La Hán. Lúc đó thì ngày ra xá này có bạn bè là 50 người, cũng con của toàn là nhà giàu, cũng đó kêu là con trưởng giả. Nghe Phật xuất thế rồi nghe đến ra xá, xuất ra ở trong Phật Pháp tu đạo. Các vị này do thiện căn đời trước ấy, mình cũng nghĩ là thế gian hiện có đấng vô thượng. Con ngài ra xá, con trưởng già, thông huệ sáng suốt, tài nghệ hơn người mà còn bỏ hết hào tộc, xả lạc ngũ dục, không màng phục sức đẹp, giữ vững chí nguyện mà làm sa môn, thì chúng ta giờ đây còn mê luyến gì mà không xuất gia kịp. Cho nên nghĩ vậy, cùng nhau tìm đến Phật. Tìm đến Phật rồi ấy, mà chưa đến nơi xa thấy tướng của Phật khác thường, quang minh rực rỡ. Ai nấy tâm rất vui mừng, toàn thân mát rượi, tâm tràn ngập cung kính. Vội tiến đến trước Phật, chắp tay bao quanh, đầu mặt lễ dưới chân Phật. Các vị con trưởng giả này đời trước có gieo trồng gốc đức nên thông hiểu dễ ngộ, Như Lai mới tùy theo họ cần nghe những gì mà nói pháp cho nghe. Đức Phật nói y pháp như vậy thôi. Thì nam tử sắc thọ tưởng hành thức là vô thường khổ không vô ngã, các ông có biết vậy chăng? Vừa nói xong lời đó thì các vị con trưởng giả đối với chư pháp đều sa trần lìa cấu, thắc mắc phát tịnh, mới đáp lời Phật rằng sắc thọ tưởng hành thức quả thật là vô thường khổ không vô ngã. Duy nguyện Thế Tôn nhận cho chúng con được xuất gia. Phật mới nói thiệt lai thì khủng, tức thì râu tóc tự động cả sa gấp thân biến thành sa môn. Thế Tôn bây giờ lại tường tận nói về tứ đế cho nghe, thời 50 vị tỳ khưu lậu tận ý tỏ đắc quả A-la-hán. Thế là có được 56 vị A-la-hán. Đức Phật bắt đầu phát triển tăng đoàn. Thì tất cả những vị thầy đầu tiên, đệ tử đầu tiên của Đức Phật đều đắc giới tỳ khưu bằng cái câu nói thiện lai tỳ khưu. Về sau này Đức Phật không dùng câu nói đó nữa. Bây giờ các thầy ở đây là theo chư tăng chuyển giới cho mình mới được thành tỳ khưu. Cái điểm đặc biệt khi mà đắc quả rồi, Đức Phật chỉ cần kêu lên một câu thiện lai tỳ khưu thì tự động râu tóc rụng nó biến. Nói chữ râu tóc rụng phải thấy nó rơi là tàn đâu, tự nhiên biến thành ra là đầu cạo hết rồi đó. Nhìn mắt chỉ chớp chớp mình hiểu ngay là chỉ nghĩ cái nghĩa đó. Nhưng mà tự nhiên thấy tóc rơi rồi rồi tưởng đâu bị căn xe gì. Cái năng lực của đạo nó vi diệu vô cùng. Một khi mình chứng đạo chân chính, nó thay đổi hình tướng mình, nó tất cả nó rất là đặc biệt. Rồi bây giờ Thế Tôn mới tiếp đoạn này chúng ta ngừng. Phân phái các thánh đệ tử đi độ sinh. Đó, lập tam bảo để đi độ sinh. Bây giờ Thế Tôn mới bảo chư tỳ khưu rằng các ông những gì phải làm đã làm xong, xứng đáng làm phúc điển cao cả cho thế gian. Nên mỗi vị hãy đi các nơi giáo hóa, dùng tâm tử bi độ các chúng sinh. Ta nay cũng phải một mình đến Vương Xá Thành, nước Ma Kiệt Đề để độ các dân chúng tại đó. Chư tỳ khưu đáp thiện tài Thế Tôn. Rồi các tỳ khưu đầu mặt lễ chân Phật, mỗi vị đem theo y bát từ biệt ra đi. Khi các vị này độ cho người ta xuất gia đó, thì lúc đó xuất gia đắc giới tỳ khưu ấy, các vị này chỉ cần dạy cho người ta nói đệ tử tên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ba lần như vậy là thành tỳ khưu. Ngày nay á, các vị thầy ngày nay á, phải có giới đàn đàng hoàng, phải có tam sư thất chứng, rồi truyền giới đúng nghi thức đó mới thành tỳ khưu. Đầu tiên các đệ tử của Đức Phật do Phật độ chỉ cần nói câu thiện lai tỳ khưu. Rồi các đệ tử đó đi độ người ta chỉ cần nói người ta là hãy lập lại đệ tử tên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là cái người đó thành tỳ khưu. Càng sau này thì nghi thức nó càng khác đi. Và Thế Tôn sẽ đi đến thành Vương Xá. Bây giờ Đức Phật thấy rằng là thiện căn của những vị đó đã chín mùi, chư tăng sẽ rất đông, và muốn tam bảo như vậy vững chắc như vậy ai là người ủng hộ cũng được, nên Đức Phật sẽ đến thành Vương Xá để mà độ cho vua Tần Bà Sa La. Và mình sẽ thấy là cái vườn Trúc Lâm ai đến rồi đi ngang đó, là cái nơi đầu tiên đó, cái chỗ đầu tiên đó, vua cúng dường cho tam bảo, cho Phật và chư tăng đó, trú ngụ vườn Trúc Lâm. Thì đó có vào rồi ha, vườn Trúc Lâm rất là yên tĩnh thanh tịnh. Đây mình sẽ ngừng. Nhưng mà muốn độ vua Tần Bà Sa La thì trước đó Đức Phật sẽ độ ba anh em ngài Ca Diếp. Và cái người mà khó độ nhất đó chính là ngài anh cả U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Đây là cái vị khó độ nhất. Mình sẽ nghe Đức Phật dùng bao nhiêu phương tiện để mà độ cái vị này. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật.